Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với số thứ 41 của Đọc sách cùng An. Cuốn sách của ngày hôm nay sẽ là Gieo trồng hạnh phúc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cuốn sách thiên về thiền và thực hành thiền. Mỗi một đoạn là một bài thực hành thiền nhỏ, nên để tiện cho các bạn thực hành, mình sẽ thu thành các đoạn riêng biệt để khi cần sẽ có luôn chứ không phải tua lại nữa. Bạn nào đang dùng ứng dụng Anchor thì sẽ rất tiện nhé. Thay cho phần cảm nhận như mọi khi, hôm nay mình sẽ đọc luôn lời mở đầu như sau. Chánh niệm là nguồn năng lượng tỉnh thức đưa ta trở về với giây phút hiện tại và giúp ta tiếp xúc sâu sắc với sự sống trong mỗi phút giây của đời sống hàng ngày. Chúng ta không cần phải đi đâu xa để thực tập chánh niệm. Chúng ta có thể thực tập chánh niệm ngay trong phòng mình hoặc trên con đường đi từ nơi này đến nơi khác. Ta vẫn có thể tiếp tục làm những công việc ta thường làm hàng ngày như đi, đứng, nằm, ngồi, làm việc, ăn, uống, giao tiếp, chuyện trò, nhưng với ý thức là mình đang làm những công việc ấy. Hãy tưởng tượng ta đang ngắm mặt trời mọc với một số người. Trong khi những người khác đang thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ ấy, thì ta lại bận rộn với những thứ trong đầu mình. Ta bận rộn và lo lắng cho những kế hoạch của ta. Ta nghĩ về quá khứ hoặc tương lai mà không thực sự có mặt để trân quý cơ hội đó. Thay vì thưởng thức cảnh đẹp của buổi bình minh, ta lại để cho những khoảnh khắc quý giá ấy trôi qua oan uổng. Nếu quả thực như vậy, ta có thể sử dụng một phương pháp khác. Mỗi khi tâm ta đi lang thang thì ta kéo tâm về, tập trung tâm ý vào hơi thở, vào, ra. Thực tập hơi thở ý thức giúp ta trở về với giây phút hiện tại. Thân tâm hợp nhất, ta sẽ có mặt trọn vẹn để ngắm nhìn, quán chiếu và thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ ấy. Bằng cách trở về với hơi thở, ta lấy lại được sự màu nhiệm của buổi bình minh. Chúng ta thường quá bận rộn đến nỗi quên mình đang làm gì, hoặc có khi ta quên mình là ai. Thậm chí có người quên mất là mình đang thở. Ta quên nhìn những người thương của ta và trân quý sự có mặt của họ. Cho đến một ngày nọ, khi họ đi xa hay qua đời, ta mới thấy hối tiếc. Có khi rảnh rỗi đi nữa, ta cũng không biết cách tiếp xúc với những gì đang xảy ra trong ta. Vì vậy, ta mở tivi lên xem hoặc nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Ta nghĩ làm như thế là ta có thể trốn thoát được chính mình. Ý thức về hơi thở là tinh yếu của chánh niệm. Theo lời Bụt dạy, chánh niệm là nguồn suối phát sinh hỷ lạc. Hạt giống chánh niệm có trong mỗi chúng ta, nhưng thường thì ta quên tưới tẩm hạt giống đó. Nếu biết cách nương vào hơi thở, nương vào bước chân của mình, chúng ta có thể tiếp xúc được với những hạt giống an lành ấy và cho phép chúng biểu hiện. Thay vì nương vào những ý niệm trừu tượng về Bụt, về Chúa hoặc về Allah, chúng ta có thể tiếp xúc được với Bụt, với Chúa trong từng hơi thở và bước chân của mình. Điều này nghe có vẻ dễ dàng và ai cũng có thể làm được, nhưng đòi hỏi chúng ta phải tập luyện. Quan trọng là tập dừng lại. Dừng lại như thế nào? Dừng lại bằng hơi thở vào, ra và bước chân của mình. Vì vậy, pháp môn căn bản của chúng ta là hơi thở ý thức và bước chân chánh niệm. Nếu nắm vững hai pháp môn này, chúng ta có thể ăn, uống, nấu nướng, làm việc, lái xe trong chánh niệm. Và chúng ta luôn luôn an trú trong giây phút hiện tại, bây giờ, ở đây. Thực tập chánh niệm đưa đến định và đưa đến tuệ. Tuệ giác mà ta đạt được từ sự thực tập chánh niệm có khả năng giải phóng chúng ta ra khỏi những tình trạng sợ hãi, lo âu, tuyệt vọng và đem lại hạnh phúc đích thực cho ta. Chúng ta có thể sử dụng những đối tượng đơn giản như bông hoa để thực tập chánh niệm. Khi cầm bông hoa trong tay, chúng ta ý thức về bông hoa. Hơi thở vào, ra giúp ta duy trì ý thức. Thay vì để cho những suy nghĩ chấn ngự hoặc lôi kéo, ta trở về có mặt cho bông hoa và thưởng thức vẻ đẹp của bông hoa. Định lực sẽ trở thành nguồn suối phát sinh niềm vui trong ta. Để thưởng thức trọn vẹn những món quà mà cuộc sống ban tặng, chúng ta phải thực tập chánh niệm trong mọi lúc, mọi nơi, dù đang đánh răng, chuẩn bị thức ăn sáng hay lái xe đi làm. Mỗi bước chân, mỗi hơi thở đều có thể là một cơ hội đem đến cho ta niềm vui và hạnh phúc. Cuộc sống đầy rẫy khổ đau. Nếu không đủ hạnh phúc, ta sẽ không chăm sóc được nỗi khổ đau và tuyệt vọng của mình. Chúng ta hãy thực tập với tinh thần nhẹ nhàng, thư thái, với tâm hồn rộng mở bao la và với một trái tim sẵn sàng lắng nghe, chấp nhận. Thực tập là để nuôi lớn hiểu biết chứ không phải để phô trương hình thức. Có chánh niệm, ta có thể nuôi lớn được niềm vui trong ta, giúp ta xử lý tốt hơn những khó khăn, thách thức trong cuộc sống và biết cách chế tác tự do, an lạc, thương yêu trong mỗi chúng ta. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe các bài thực hành của hơi thở ý thức, thiền ngồi, thiền hành, thức dậy, nghe chuông, thiền điện thoại, xá chào, thi kệ và đã về, đã tới. Một, hơi thở ý thức. Trong đời sống hàng ngày, không có khi nào ta không thở, nhưng thường thì ta quên là mình đang thở. Nền tảng căn bản của thực tập chánh niệm là đưa sự chú tâm của mình trở về với hơi thở vào và hơi thở ra. Đó gọi là chánh niệm về hơi thở hay ý thức về hơi thở. Điều này tuy đơn giản nhưng rất hiệu nghiệm. Trong đời sống hàng ngày, nhiều khi thân ta ở nơi này mà tâm ta lại ở nơi khác. Chú tâm vào hơi thở vào và hơi thở ra giúp ta đem tâm trở về với thân, có mặt trọn vẹn với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Thở một hơi thở có ý thức cũng giống như ta đang uống một ly nước mát. Khi thở vào, chúng ta thực sự cảm nhận không khí đang đi vào đầy buồng phổi ta. Ta không cần điều khiển hơi thở, chỉ cảm nhận hơi thở như nó đang là. Hơi thở của ta có thể ngắn hay dài, sâu hay cạn thì cứ để nó như vậy. Dưới ánh sáng ý thức, hơi thở của ta sẽ trở nên chậm hơn và sâu hơn một cách tự nhiên. Hơi thở ý thức là công cụ thiết yếu giúp ta hợp nhất thân tâm và mang năng lượng chánh niệm vào mỗi giây phút của đời sống hàng ngày. Cho dù những trạng thái nội tại của ta như suy nghĩ, cảm thọ và tri giác có như thế nào đi nữa, thì hơi thở cũng luôn có mặt với chúng ta như một người bạn thân thiết và trung thành. Bất cứ khi nào ta bị lôi kéo, đắm chìm, thậm chí khốn đốn trong những cảm xúc mạnh hay bị kẹt vào những suy nghĩ miên man về quá khứ hoặc tương lai, ta cũng có thể trở về với hơi thở của mình để thu nhiếp thân tâm. Thực tập. Trong khi thở vào và thở ra, ta cảm nhận luồng không khí đang đi vào và đi ra qua mũi của ta. Ban đầu có thể hơi thở của ta không được thư thái lắm, nhưng sau khi thực tập một thời gian, hơi thở của ta sẽ trở nên nhẹ nhàng, thư thái, tự nhiên, êm dịu và bình an hơn. Bất kể lúc nào, khi đi, khi làm vườn, đánh máy hoặc làm bất cứ việc gì, chúng ta đều có thể trở về tiếp xúc với nguồn sống an lạc này. Ta có thể nói: thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Sau một vài hơi thở, chúng ta có thể rút ngắn câu này lại bằng vào, ra. Nếu theo dõi hơi thở một cách xuyên suốt, liên tục thì tâm ta sẽ không còn suy nghĩ nữa. Lúc bấy giờ, tâm ta có cơ hội được nghỉ ngơi. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Vì vậy, cho tâm cơ hội nghỉ ngơi bằng cách dừng lại những suy nghĩ là một điều rất mầu nhiệm. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, không phải là một sự suy nghĩ mà đơn giản là ý thức về những gì đang xảy ra. Cái đang xảy ra là ta đang thở vào và thở ra. Khi thở vào và đưa sự chú tâm của mình vào hơi thở vào là ta đang đưa tâm trở về hợp nhất lại với thân. Chỉ cần một hơi thở vào là đã có thể giúp tâm trở về với thân. Khi thân và tâm hợp nhất, ta sẽ thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào là một cách nói khác của câu thiền ngữ. Thở vào, tôi biết tôi còn sống. Sự sống đang có mặt trong ta và chung quanh ta với tất cả những màu nhiệm của nó như nắng ấm, trời xanh, những chiếc lá mùa thu. Trở về giây phút hiện tại để tiếp xúc với sự sống, trị liệu những đau nhức trong thân tâm, nuôi dưỡng những yếu tố lành mạnh, tươi mát trong ta và chung quanh ta là một điều rất thiết yếu. Một nụ cười nhẹ có thể làm thư giãn tất cả các cơ bắp trên khuôn mặt ta. Thở vào, tôi thấy trời xanh. Thở ra, tôi mỉm cười với trời xanh. Thở vào, tôi ý thức về những chiếc lá mùa thu rất đẹp. Thở ra, tôi mỉm cười với những chiếc lá mùa thu. Chúng ta có thể rút gọn câu này còn: trời xanh, mỉm cười. Trời xanh khi thở vào và mỉm cười khi thở ra. Kế đó là thở vào, lá mùa thu, thở ra, mỉm cười. Tập thở như vậy, chúng ta sẽ tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống. Cái đẹp của sự sống sẽ nuôi dưỡng ta, giúp ta vượt thoát được những lo lắng và sợ hãi. Thực tập như thế cũng giúp ta tiếp xúc được với hơi thở và cơ thể ta. Cơ thể ta cũng rất màu nhiệm. Đôi mắt là một màu nhiệm. Chỉ cần mở mắt ra là ta đã có thể tiếp xúc được với thiên đường của mặt, sắc màu và hình ảnh. Đôi tai ta cũng rất màu nhiệm. Nhờ đôi tai mà ta có thể nghe được tất cả các loại âm thanh như âm nhạc, tiếng chim hót, tiếng gió thổi vi vu qua những cành thông. Đưa sự chú tâm vào hơi thở vào, ra, ta sẽ trở về với ngôi nhà đích thực của mình trong giây phút hiện tại và tiếp xúc được với sự sống màu nhiệm. Nếu tiếp tục dòng rủi về quá khứ hoặc tương lai thì ta sẽ đánh mất tất cả những màu nhiệm ấy. Thở vào, tôi theo dõi hơi thở vào của tôi từ đầu cho đến cuối. Thở ra, tôi theo dõi hơi thở ra của tôi từ đầu cho đến cuối. Khi mới bắt đầu thở, có thể hơi thở của ta còn nặng nề, hổn hển, nhưng sau một thời gian, hơi thở sẽ nhẹ nhàng, êm dịu hơn. Hơi thở liên quan mật thiết với thân thể và cảm thọ. Hơi thở là kết quả của thân thể và cảm thọ. Nếu thân thể ta căng thẳng, đau nhức, nếu cảm thọ ta đau buồn thì hơi thở của chúng ta cũng bị ảnh hưởng theo. Vì thế ta hãy đưa sự chú tâm vào hơi thở và thở một cách có ý thức. Thở vào, tôi biết là tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết là tôi đang thở ra. Thở vào, tôi mỉm cười với hơi thở vào của tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với hơi thở ra của tôi. Đừng bao giờ thúc ép hơi thở của mình. Nếu hơi thở ngắn, hãy để cho nó ngắn. Nếu hơi thở chưa an lạc, ta cũng để như vậy. Không can thiệp, không ép buộc hay tác động vào hơi thở của mình. Chúng ta chỉ đơn thuần ý thức về hơi thở. Sau một thời gian, hơi thở của ta sẽ tự nhiên có phẩm chất. Chánh niệm về hơi thở là nhận diện, ôm ấp hơi thở vào và hơi thở ra như một người mẹ trở về ôm lấy đứa con của mình trong vòng tay thương yêu một cách dịu dàng. Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy chỉ sau 1-2 phút, phẩm chất của hơi thở sẽ tăng lên. Hơi thở vào của ta trở nên sâu hơn và hơi thở ra của ta chậm lại. Hơi thở của ta trở nên an lạc và hòa điệu hơn. Thở vào, tôi thấy hơi thở vào của tôi trở nên sâu hơn. Thở ra, tôi thấy hơi thở ra của tôi trở nên chậm lại. Khi thấy hơi thở vào và hơi thở ra của ta đã trở nên sâu hơn, chậm hơn và yên lắng hơn, ta có thể gửi đến cơ thể ta sự bình an, yên tĩnh và êm dịu đó. Trong đời sống hàng ngày, có thể chúng ta đã lãng quên, không để ý tới thân thể của mình, thì bây giờ đây là cơ hội để chúng ta trở về với thân thể của mình, nhận diện sự có mặt của thân thể và làm bạn với nó. Thở vào, tôi ý thức về thân thể tôi. Thở ra, tôi buông thư tất cả những căng thẳng trên thân thể tôi. Những bài tập về hơi thở này do chính Bụt dạy. Rất đơn giản, giống như trò chơi trẻ con vậy. Chúng ta hãy đặt tay lên phần bụng dưới của mình. Khi hơi thở vào, ta thấy bụng ta phồng lên. Và khi thở ra, bụng ta xẹp xuống. Đặc biệt là trong tư thế nằm, chúng ta sẽ dễ dàng cảm nhận sự phồng lên, xẹp xuống của bụng. Chúng ta ý thức về hơi thở vào và hơi thở ra từ đầu cho đến cuối. Thở như vậy rất khỏe. Chúng ta không còn suy nghĩ về quá khứ, tương lai, về những dự án hay nỗi khổ niềm đau của ta nữa. Thở trở thành một niềm vui thích, một lời nhắc nhở chúng ta ý thức về cuộc sống. Thở vào, tôi tận hưởng hơi thở vào của tôi. Thở ra, tôi tận hưởng hơi thở ra của tôi. Sau khi ta đã có thể hiến tặng sự bình an êm dịu cho thân thể, giúp thân thể buông thư những căng thẳng, ta có thể nhận diện những cảm thọ và cảm xúc của mình. Thở vào, tôi ý thức về những cảm thọ đau buồn trong tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với những cảm thọ đau buồn trong tôi. Ta đang có một cảm thọ đau buồn, nhưng đồng thời ta cũng đang có chánh niệm. Chánh niệm giống như người mẹ ôm ấp những cảm thọ một cách nhẹ nhàng. Chánh niệm luôn luôn phải là chánh niệm về một cái gì. Khi ta thở có chánh niệm thì đó là chánh niệm về hơi thở. Khi ta đi có chánh niệm thì đó là chánh niệm về đi. Khi ta uống có chánh niệm thì đó là chánh niệm về uống. Khi ta có chánh niệm về những cảm thọ của mình thì đó là chánh niệm về cảm thọ. Ta có thể mang chánh niệm vào những hoạt động sinh lý, tâm lý của ta để nhận diện và làm lắng dịu chúng. Tôi muốn cống hiến cho quý vị một vài bài thi kệ mà quý vị có thể sử dụng để thực tập trong khi thở và mỉm cười. Thở vào, tôi biết tôi đang thở vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Thở vào, hơi thở vào của tôi trở nên sâu hơn. Thở ra, hơi thở ra của tôi trở nên chậm lại. Thở vào, tôi làm lắng dịu thân thể tôi. Thở ra, tôi thấy khỏe nhẹ. Thở vào, tôi mỉm cười. Thở ra, tôi buông thư. Thở vào, tôi an trú trong giây phút hiện tại. Thở ra, tôi biết đây là giây phút tuyệt vời. Quý vị có thể rút gọn những câu trên bằng vào, ra, sâu, chậm, khỏe, nhẹ, lặng, cười, hiện tại, tuyệt vời. Mỗi chữ hoặc mỗi câu cho mỗi hơi thở vào, ra. Giây phút hiện tại là giây phút duy nhất thực sự có thật. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là có mặt trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây để tận hưởng những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta. 2. Thiền ngồi. Ngồi thiền là một phương pháp giúp ta trở về ngôi nhà đích thực của mình. Ta mang sự chú tâm về chăm sóc chính mình. Mỗi khi ngồi, bất kể là ngồi ở đâu, trong phòng, ở một gốc cây hay trên một tọa cụ, chúng ta đều có khả năng tỏa chiếu sự tĩnh lặng như bụt. Chúng ta hoàn toàn chú tâm vào những gì đang xảy ra trong ta và chung quanh ta. Chúng ta hãy để cho tâm mình trở nên thông thoáng, lắng dịu và cởi mở. Chỉ cần vài phút ngồi như vậy là chúng ta đã có thể phục hồi lại sức lực và tinh thần một cách trọn vẹn. Ngồi thiền có tác dụng trị liệu rất lớn. Ta chỉ cần nhận diện và có mặt với những gì đang xảy ra trong ta, dù đó là một niềm đau, cơn giận, bực tức, tình thương, an vui hay hạnh phúc. Có mặt với tất cả những gì đang xảy ra mà không bị chúng lôi kéo. Chúng ta hãy để tự nhiên cho chúng đến, ở lại và ra đi. Chúng ta không cần xua đuổi, không cần đè nén mà cũng không vả vờ là những suy nghĩ của ta không có đó. Thay vào đó, ta có thể quan sát những suy nghĩ, những hình ảnh trong tâm ta bằng sự chấp nhận và thương yêu. Cho dù những cơn bão có nổi lên trong ta, ta vẫn bình tĩnh và yên ổn. Khi ta ngồi có an lạc, thở và mỉm cười với sự tỉnh thức thì ta sẽ hoàn toàn tự chủ. Ngồi yên và thở như thế, ta có thể chế tác được sự có mặt đích thực của ta ngay bây giờ, ở đây. Và ta hiến tặng sự có mặt ấy cho tăng thân, cho thế giới. Đó là mục đích của ngồi thiền. Ngồi yên mà không làm gì cả, có mặt trọn vẹn và ý thức là mình đang còn sống. Thực tập. Ngồi thiền là phải vui. Ngồi như thế nào mà ta thấy hạnh phúc, an lạc và thư thái trong suốt buổi ngồi thiền? Ngồi thiền không phải là một thao tác mệt nhọc mà là cơ hội để tận hưởng sự có mặt của tự thân, của gia đình, của những người bạn đồng tu. Tận hưởng sự có mặt của đất trời và vũ trụ, không cần phải cố gắng gì cả. Nếu ngồi trên bồ đoàn, chúng ta phải chọn bồ đoàn nào thích hợp với mình. Chúng ta có thể ngồi bán già, kiết già hay ngồi chéo chân. Ngồi như thế nào mà ta cảm thấy thoải mái nhất? Giữ lưng thẳng, đầu không cúi xuống hay ngửa ra và hai tay đặt nhẹ nhàng lên nhau. Nếu ngồi trên ghế, hai bàn chân ta phải đặt sát sàn nhà hoặc đặt trên một chiếc bồ đoàn. Nếu chân bị tê hoặc đau trong khi ngồi thiền, ta có thể nhẹ nhàng điều chỉnh lại ghế ngồi. Ta có thể duy trì định lực trong khi đổi tư thế bằng cách theo dõi hơi thở và ý thức về những thao tác của ta. Hãy để cho tất cả các cơ bắp trên thân thể ta được buông thư. Đừng đấu tranh hay gồng mình gì cả. Có những người sau 15 phút ngồi thiền là cảm thấy đau nhức khắp cơ thể. Đó là vì người ấy đã cố gắng quá nhiều, cố gắng để thành công. Ta không cần phải làm như vậy. Hãy để cho mình được thư giãn, như thể ta đang ngồi chơi trên bãi biển, không cần đạt một mục đích nào cả. Trong khi ngồi, ta theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. Bất cứ khi nào có một suy nghĩ hay một cảm thọ đi lên, ta hãy nhận diện nó. Ta có thể học được rất nhiều từ việc quán chiếu những gì đang xảy ra trong thân tâm ta trong suốt buổi ngồi thiền. Ngồi thiền là một cơ hội để không phải làm gì cả. Ta không có gì để làm, chỉ ngồi yên, thử cho khỏe nhẹ và tận hưởng điều đó. Thở vào, tôi biết là tôi còn sống. Thở ra, tôi mỉm cười với sự sống trong tôi và chung quanh tôi. Còn sống là một phép lạ, chỉ cần ngồi yên, tận hưởng hơi thở vào ra đã là một niềm hạnh phúc lớn. Vì khi thở vào, thở ra, ta biết là ta còn sống. Chính đó đáng cho ta ăn mừng rồi. Vì vậy, ngồi thiền là một cách ăn mừng sự sống với hơi thở vào ra của mình. Điều quan trọng là để cho thân thể buông thư hoàn toàn. Đừng cố gắng thành bụt, chỉ cần ngồi cho hạnh phúc và chấp nhận chính mình như mình đang là. Cho dù trong thân ta có một vài căng thẳng, tâm ta có một vài đau nhức, ta cũng chấp nhận như vậy. Ta ngồi trong tư thế buông thư, thở thật nhẹ nhàng và dùng năng lượng chánh niệm để ôm ấp chúng. Thở vào, tôi đã về. Thở ra, tôi đã tới. Ta không cần phải rong ruổi đi đâu nữa. Ngôi nhà đích thực của ta đang ở đây trong giây phút hiện tại. Ta có vững chãi và tự do. Ta có thể mỉm cười và buông thư tất cả các cơ bắp trên khuôn mặt mình. Ta cần phải tập luyện để ngồi thiền cho thành công. Ta có thói quen cần phải làm một cái gì đó. Do đó, lúc ban đầu ngồi yên và không làm gì hết có thể là một việc khó khăn. Khi ông Nelson Mandela đến Pháp thăm Tổng thống Francois Mitterrand, báo chí đã phỏng vấn ông. Ông thích làm gì nhất? Ông nói, điều mà tôi muốn làm nhất bây giờ là ngồi yên mà không làm gì cả. Kể từ khi được phóng thích khỏi nhà tù, tôi quá bận rộn, không có cả thời gian ngồi yên để thở. Vì vậy, việc tôi muốn làm nhất là ngồi yên và không làm gì cả. Nếu chúng ta cho ông Nelson Mandela vài ngày để ngồi yên không làm gì cả, liệu ông có thể ngồi yên được không? Đối với hầu hết chúng ta, ngồi yên không làm gì cả không phải là chuyện dễ dàng. Chúng ta có thói quen bận rộn, phải luôn làm một cái gì đó. Nếu không làm thì chịu không nổi. Vì vậy, chúng ta cần phải tập ngồi yên để có thể không làm gì cả mà vẫn hạnh phúc. Ngồi yên và không làm gì cả là một nghệ thuật. Nghệ thuật ngồi yên. Nếu chúng ta có khó khăn là không định tâm được thì đếm hơi thở là một phương pháp rất hữu hiệu. Thở vào, đếm 1. Thở ra, đếm 1. Thở vào, đếm 2. Thở ra, đếm 2. Tiếp tục cho tới 10 rồi bắt đầu đếm từ 1 trở lại. Nếu chúng ta quên, không biết mình đếm tới đâu thì hãy đếm lại từ 1. Phương pháp đếm hơi thở giúp ta không bị lôi kéo bởi những suy nghĩ miên man, rối rắm. Ta tập trung tâm ý vào hơi thở và việc đếm hơi thở. Khi ta kiểm soát được những suy nghĩ của mình thì đếm hơi thở có thể không còn hấp dẫn đối với ta nữa. Vì vậy, ta có thể bỏ đếm và chỉ theo dõi hơi thở. Nếu thiền tập mà đấu tranh để đạt cho được một cái gì đó, để đến được một nơi nào đó hay cố gắng để thành công thì chúng ta không thể thư giãn được. Chúng ta hãy nhìn ra ngoài trời. Có thể ngoài trời đang có cây xoan hoặc cây sồi rất xinh đẹp và khỏe mạnh. Nó hoàn toàn là nó không cần cố gắng gì cả. Nó cho phép nó như nó đang là, tươi mát, xanh tốt và vững chãi. Chúng ta có thể hình dung quán tưởng về núi. Núi rất hùng vĩ và vững chãi vì bảo vệ, che chở cho tất cả các loài sinh vật mà không cần gắng sức hay căng thẳng. Thực tập thiền ngồi, chúng ta cũng vững chãi như núi. Chúng ta có thể thực tập như sau. Thở vào, tôi thấy mình là núi. Thở ra, tôi thấy vững chãi. Để ngồi thiền thành công, chúng ta phải buông bỏ mọi căng thẳng trên thân thể và trong những cảm thọ của ta. Ngồi cho thật thoải mái. Dù chỉ mới bắt đầu thở vào thở ra là chúng ta đã thấy khỏe nhẹ rồi. Đừng đấu tranh, ngồi cho khỏe và mỉm cười. Có cơ hội được ngồi yên như thế là một ân huệ lớn. Chúng ta là hải đảo tự thân của mình. Lúc này không ai có thể bắt ta làm bất cứ điều gì. Không ai quấy rầy ta, không ai được quyền hỏi ta, nhờ ta đi đâu, không ai nhờ ta rửa nồi hay dọn nhà tắm. Đây là cơ hội quý giá để ta buông thư và thực sự là ta. Ba, thiền hành. Ý về muôn vạn nẻo, thiền lộ tâm an nhiên. Từng bước gió mát dậy, từng bước nở hoa sen. Mỗi ngày ta đi rất nhiều, nhưng thường thì ta chạy nhiều hơn đi. Những bước chân vội vã của ta đã in lên mặt đất dấu ấn của lo âu, buồn phiền, tuyệt vọng. Nếu ta có khả năng bước được một bước chân an lạc, thì ta cũng có thể bước được 2 bước, 3 bước, 4 bước, 5 bước cho an lạc, hạnh phúc của nhân loại và trái đất. Thiền hành là đi để mà đi, đi mà không cần tới, đó cũng là một sự thực tập. Tiếng Sanskrit có từ Apranihita là vô nguyện hay vô tác, nghĩa là không đặt bất cứ một mục tiêu nào phía trước để chạy theo cả. Khi thực tập thiền hành, chúng ta cũng đi trong tinh thần đó. Chúng ta chỉ đi thôi, không có một mục đích đặc biệt nào hay không cần mục đích đến nào. Chúng ta đi không phải để đếm, chúng ta đi để mà đi. Tâm của chúng ta hay có khuynh hướng nhảy từ chuyện này sang chuyện khác như một con khỉ chuyên canh không bao giờ ngừng nghỉ. Tư duy của chúng ta có hàng triệu lối mòn và chúng luôn kéo chúng ta đi vào thế giới của thất niệm, lãng quên. Nếu chúng ta có khả năng chuyển hóa những lối đi của mình thành những con đường thiền hành, thì mỗi bước chân của ta sẽ đi trong tỉnh thức. Hơi thở của ta sẽ hài hòa với bước chân, tâm ta sẽ tự nhiên lắng dịu và khỏe nhẹ hơn. Mỗi bước chân ta đi sẽ làm tăng trưởng niềm hỷ lạc và tạo nên một nguồn năng lượng tĩnh lặng chảy tràn khắp thân tâm. Bất cứ đi đâu, chúng ta cũng có thể thực tập thiền hành. Từ bãi đậu xe vào văn phòng hay từ nhà bếp lên phòng khách, đi đâu chúng ta cũng dành đủ thời gian để thực tập thiền hành. Thay vì 3 phút, chúng ta dành 8 phút hay 10 phút. Mỗi lần đi xa, tôi luôn đến phi trường sớm hơn quy định 1 giờ đồng hồ để có thời gian thong thả. Ở đó, tôi có thể đi thiền hành rất thảnh thơi. Nhiều người hay muốn giữ tôi lại cho đến phút cuối, nhưng tôi thường từ chối. Tôi nói với họ là tôi cần thời gian. Thiền hành cũng giống như ăn cơm vậy. Mỗi bước chân ta đi đều có khả năng nuôi dưỡng thân tâm ta. Nếu chúng ta đi bằng những bước chân bực bội, ưu phiền thì thức ăn đó không lành mạnh. Thức ăn thiền hành phải có chất lượng cao hơn. Chúng ta hãy đi chậm lại và thưởng thức bữa tiệc an lành của chúng ta. A.G. Must nói rằng không có con đường dẫn đến an lạc, an lạc chính là con đường. Đi trong chánh niệm mang đến cho ta bình an và làm cho cuộc sống của ta trở nên thật hơn. Tại sao ta phải vội vã? Đích đến cuối cùng của ta cũng chỉ là cái nghĩa trang thôi. Tại sao ta không đi về hướng sự sống, tận hưởng niềm an lạc trong từng phút giây bằng mỗi bước chân của mình? Ta không cần phải đấu tranh, hãy đi cho nhẹ nhàng và thảnh thơi, tận hưởng từng bước chân mà ta đang bước. Mỗi bước chân sẽ mang ta trở về với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Đó là ngôi nhà đích thực của chúng ta, bởi vì sự sống chỉ thật sự có mặt trong giây phút hiện tại, ngay tại đây. Chúng ta đã tới rồi. Đất là mẹ của chúng ta, nếu rời xa đất mẹ, chúng ta sẽ bệnh hoạn. Do đó, mỗi bước chân đi trong chánh niệm sẽ giúp ta trở về tiếp xúc với đất mẹ để chúng ta được khỏe mạnh trở lại. Đất mẹ đã bị chúng ta làm tổn hại quá nhiều, vì vậy giờ đây là lúc chúng ta xoa dịu đất mẹ bằng những bước chân nhẹ nhàng và an lành của chúng ta, để đất mẹ có cơ hội được trị liệu. Một số người trong chúng ta không thể đi được, nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta thực tập. Nếu ta là một trong số đó, ta hãy chọn cho mình một người đang đi thiền hành, rồi quan sát người ấy và trở thành một với người ấy. Chúng ta nhìn và theo dõi bước chân của người ấy trong chánh niệm. Như vậy, chúng ta cũng bước được những bước chân an lạc và thanh bình cùng với người bạn đồng hành của ta, cho dù ta không đi được. Chúng ta phải luôn nhớ rằng mình đang có một đôi chân lành lặn, khỏe mạnh, và chúng ta phải biết ơn vì điều đó. Chúng ta đi cho chính mình và đi cho những ai không thể đi được. Chúng ta đi cho tất cả mọi người, mọi loài, từ trong quá khứ cho tới hiện tại, và cả trong tương lai. Thực tập. Khi mới bắt đầu thực tập thiền hành, có thể chúng ta thấy mình đi như một đứa trẻ đang chậm chững bước đi những bước đầu tiên, khập khiễng, không vững vàng. Hãy theo dõi hơi thở và an trú trong chánh niệm với những bước chân của mình. Ta sẽ sớm lấy lại được thăng bằng. Hãy quán tưởng đến một con hổ đang đi rất ung dung, tĩnh tại. Chúng ta sẽ thấy những bước chân của ta cũng trở nên oai vệ như nó. Chúng ta có thể bắt đầu thiền hành vào buổi sáng để cho không khí trong lành của buổi sớm đi vào ta. Những thao tác của ta sẽ trở nên uyển chuyển, nhẹ nhàng. Tâm ý ta sẽ trở nên tỉnh táo, bén nhẹ. Và suốt ngày, những hoạt động của ta sẽ có sự tỉnh thức cao hơn. Nếu phải làm một quyết định thì sau buổi thiền hành, chúng ta sẽ sáng suốt, định tĩnh hơn. Ta sẽ có nhiều tuệ giác và từ bi hơn. Nếu mỗi bước chân ta đi trong an lạc thì tất cả mọi người, mọi loài, dù gần hay xa cũng đều hưởng lợi lạc ấy. Khi đi, hãy đưa sự chú tâm vào mỗi bước chân của mình. Đi cho thong thả, đừng hấp tấp vội vàng. Mỗi bước chân sẽ mang chúng ta về những giây phút đẹp nhất của cuộc sống. Trong khi đi thiền hành, chúng ta hãy tập ý thức về số bước chân tương ứng với mỗi hơi thở. Bao nhiêu bước chân khi thở vào và bao nhiêu bước chân khi thở ra. Khi đi thiền hành, chúng ta đo hơi thở bằng bước chân mà không phải là đo bước chân bằng hơi thở. Khi thở vào, chúng ta bước 2 hoặc 3 bước tùy vào khả năng mà phổi của ta cho phép. Nếu phổi ta muốn 2 bước trong khi ta thở vào, hãy bước đúng 2 bước. Nếu ta cảm thấy 3 bước thì tốt hơn, hãy bước 3 bước. Khi thở ra cũng vậy. Hãy lắng nghe hai lá phổi của ta để biết xem phổi ta cần bao nhiêu bước trong khi thở ra. Thông thường, hơi thở vào ngắn hơn hơi thở ra. Vì vậy, ta có thể bắt đầu bằng 2 bước cho hơi thở vào và 3 bước cho hơi thở ra. 2, 3, 2, 3, 2, 3, hoặc 3, 4, 3, 4, 3, 4. Tiếp tục thực tập như thế, hơi thở của ta sẽ trở nên chậm hơn và thư thái hơn một cách tự nhiên. Nếu thấy cần thêm một bước trong khi thở vào thì hãy bước thêm bước nữa. Khi thấy muốn thêm một bước trong khi thở ra thì hãy cho phép mình bước thêm một bước. Mỗi bước chân hãy là một niềm vui. Đừng cố gắng điều khiển hơi thở. Hãy cho phép phổi của ta có đủ thời gian và không khí như nó cần. Đơn giản là ghi nhận ta cần bao nhiêu bước để hít không khí vào đầy hai lá phổi của ta và bao nhiêu bước để đầy hết không khí trong phổi ra. Phép đếm hơi thở là sợi dây nối kết giữa hơi thở và bước chân. Khi lên dốc hay xuống dốc, số bước chân cho mỗi hơi thở có thể thay đổi. Hãy cho buồng phổi của ta đúng số lượng bước chân mà nó cần. Luôn theo dõi và quan sát nhu cầu của buồng phổi một cách sát sao. Đừng quên thực tập mỉm cười. Một nụ cười buông thư sẽ đem lại sự tĩnh lặng, niềm vui thích cho những bước chân và hơi thở của ta, giúp ta duy trì sự chú tâm. Sau khi thực tập khoảng nửa giờ hoặc một giờ, ta sẽ thấy hơi thở, bước chân, việc đếm hơi thở và nụ cười buông thư của ta trở thành một với nhau một cách dễ dàng. Sau một thời gian thực tập, ta sẽ thấy hơi thở vào và hơi thở ra của ta dài gần bằng nhau hơn. Phổi ta trở nên khỏe mạnh hơn và máu huyết ta lưu thông tốt hơn. Cách thở của ta sẽ được chuyển hóa. Ta có thể thực tập thiền hành bằng cách đếm hơi thở hoặc sử dụng những câu thiền ngữ. Ví dụ, nếu nhịp điệu hơi thở của ta là 3, 3 thì ta có thể nói thầm: hoa sen nở, hoa sen nở. Hoặc hành tinh xanh, hành tinh xanh. Nếu nhịp điệu hơi thở của ta là 2, 3, ta có thể nói hoa sen nở. Nếu 5 bước thở vào và 5 bước thở ra, ta có thể nói đi trên hành tinh xanh, đi trên hành tinh xanh. Hoặc đi trên hành tinh xanh, tôi đi trên hành tinh xanh cho nhịp 5, 6, mỗi chữ cho một bước chân. Chúng ta không chỉ lặp lại những câu chữ đó mà chúng ta thực sự thấy được những đóa hoa đang nở dưới chân chúng ta. Chúng ta thực sự trở thành một với hành tinh xanh. Chúng ta cũng có thể dùng tuệ giác của chính mình để sáng tạo những bài thực tập cho riêng mình. Đây là một số câu mà tôi đã viết. An lạc từng bước chân, mặt trời là trái tim của tôi. Từng đóa hoa mỉm cười là dòng sông xanh mát ra biển khơi. Cùng gió ca lời chim, đường dài em bước như dạo chơi. Chúng ta nên đưa thiền hành vào trong đời sống hàng ngày của mình. Điều này không tốn kém nhiều thời gian hay đòi hỏi chúng ta phải đi đâu khác. Hãy chọn cho mình một nơi nào đó như cầu thang, đường lái xe hoặc khoảng cách từ cái cây này đến cây khác để thực tập thiền hành mỗi ngày. Tất cả mọi con đường đều có thể trở thành con đường thiền hành. Bốn, thức dậy. Chúng ta có thể bắt đầu ngày mới của chúng ta bằng một nụ cười hạnh phúc. Bắt đầu một ngày mới bằng hạnh nguyện của mình. Dành chọn con người mình cho con đường hiểu biết và thương yêu. Chúng ta ý thức rằng hôm nay là một ngày mới rất tươi đẹp và chúng ta có 24 giờ quý giá để sống. Thực tập. Khi thức dậy vào buổi sáng, mở mắt ra, ta có thể đọc bài thơ ngắn này, gọi là thi kệ. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Dòng cuối của bài thi kệ được trích ra từ Kinh Pháp Hoa. Từ nhãn thị chúng sanh, người nhìn cuộc đời bằng mắt thương là Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát đang lắng nghe những tiếng kêu khóc của thế gian. Tình thương không thể có được nếu không có sự hiểu biết, cảm thông. Để hiểu được người khác, chúng ta phải biết về họ và đi vào trong da thịt của họ. Có như vậy, chúng ta mới có thể tiếp xử với họ bằng lòng thương yêu. Suối nguồn của tình thương chính là tâm tràn đầy tỉnh thức của chúng ta. Sau khi thức dậy, chúng ta có thể vén màn cửa và nhìn ra ngoài trời, hay có thể mở cửa sổ và cảm nhận những làn không khí mát lạnh của buổi sáng với những hạt sương còn đọng trên cỏ. Khi mở cửa sổ nhìn ra ngoài, ta thấy được cuộc sống thật màu nhiệm. Ngay lúc đó, ta phát một lời nguyện là sẽ sống tỉnh thức suốt ngày này. Nguyện chế tác niềm vui, bình an, tự do và hòa hợp. Sống được như vậy, tâm ta sẽ trở nên trong suốt và sáng tỏ như mặt hồ tĩnh lặng. Hãy cố gắng ngồi dậy ngay sau khi theo dõi 3 hơi thở sâu để đưa ta trở về với chánh niệm. Đừng nằm nướng, ta có thể ngồi dậy nhẹ nhàng xoa bóp thân hình từ đầu xuống cổ, vai và hai cánh tay để máu huyết được lưu thông. Ta có thể làm vài động tác co duỗi để buông thư các cơ bắp và các khớp xương, làm cho cơ thể tỉnh táo. Uống một ly nước ấm cũng giúp cho các cơ quan nội tạng của ta hoạt động tốt để khởi đầu cho một buổi sáng tốt lành. Chúng ta có thể tắm rửa hoặc làm những gì cần thiết trước khi đi làm, đi học hoặc đi đến thiền đường. Hãy cho mình đủ thời gian để không phải vội vã, hấp tấp. Nếu trời còn tối, hãy tận hưởng bầu không khí tĩnh mặc, yên ắng với những ngôi sao lấp lánh như đang chào đón mình. Hãy hít thở thật sâu và tận hưởng không khí mát lạnh của buổi sớm. Trong khi đi thong thả ra xe, đến trường học, đến sở làm hoặc ra thiền đường, hãy để cho buổi sáng thấm vào tràn ngập con người mình và đánh thức thân tâm bằng niềm vui của ngày mới. Có cách nào tốt hơn để bắt đầu ngày mới bằng nụ cười? Nụ cười của ta sẽ xác định sự thức tỉnh và quyết tâm sống trong an lạc của ta. Có bao nhiêu ngày ta đã để trôi qua trong quên lãng? Ta đang làm gì với cuộc đời mình? Hãy nhìn cho kỹ và mỉm cười. Một nụ cười chân thật sẽ bắt nguồn từ một trái tim tỉnh thức. Khi thức dậy, làm sao ta nhớ để mỉm cười? Ta có thể treo một cái gì đó lên cửa sổ hoặc trên trần nhà ngay đầu giường để nhắc nhở ta, như một cành cây, một chiếc lá, một bức tranh hoặc một câu gì đó gây cảm hứng cho ta. Khi quen với việc thực tập mỉm cười thì có thể chúng ta không cần sự nhắc nhở này nữa. Chúng ta sẽ mỉm cười ngay khi nghe tiếng chim hót hoặc khi nhìn thấy ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ. Điều này sẽ giúp chúng ta bước vào một ngày mới nhẹ nhàng hơn, có nhiều cảm thông và hiểu biết hơn. Năm, nghe chuông. Thỉnh thoảng, chúng ta cần một âm thanh nào đó để nhắc nhở chúng ta trở về với hơi thở ý thức. Chúng ta gọi âm thanh đó là tiếng chuông chánh niệm. Ở làng Mai và những trung tâm khác thuộc truyền thống làng Mai, bất cứ khi nào nghe chuông đồng hồ, chuông điện thoại hay chuông sinh hoạt, chúng ta đều dừng lại. Đó là những tiếng chuông chánh niệm. Khi nghe chuông, chúng ta dừng lại mọi nói năng, hoạt động và suy nghĩ. Chúng ta buông thư toàn thân và ý thức về hơi thở của mình. Làm một cách tự nhiên với niềm vui thích mà không phải là một hình thức cứng nhắc. Dừng lại thở, lấy lại năng lượng định tĩnh và bình an là chúng ta có tự do. Và khi đó, những công việc mà chúng ta đang làm trở nên thú vị hơn. Những người bạn trước mặt chúng ta trở nên thực hơn. Đôi khi thân chúng ta ở đây mà tâm chúng ta thì lại đang ở một nơi nào khác. Vì vậy chúng ta không thực sự có mặt trong ngôi nhà đích thực của mình. Tiếng chuông có thể giúp ta đưa tâm trở về với thân. Đó là phương pháp thực tập trong tu viện. Tiếng chuông có thể giúp ta trở về với chính mình, trở về với giây phút hiện tại. Tiếng chuông được xem như một người bạn, một vị Bồ Tát giúp ta thức tỉnh. Ở nhà, chúng ta cũng có thể sử dụng tiếng chuông điện thoại, chuông nhà thờ, tiếng khóc của trẻ thơ hay ngay cả tiếng còi báo động, tiếng xe cấp cứu để làm tiếng chuông chánh niệm cho mình. Chỉ cần 3 hơi thở có ý thức là ta đã có thể buông bỏ được những căng thẳng trên thân tâm và trở về với trạng thái tươi mát, trong lành của ta. Ở Việt Nam, tôi thường được nghe tiếng chuông chùa, nhưng khi qua Tây Phương thì tiếng chuông chùa không còn nữa, chỉ có tiếng chuông nhà thờ. Một hôm, đang đi thiền hành trên một quảng trường ở Tiệp Khắc, bỗng nhiên tôi nghe tiếng chuông nhà thờ đổ. Lúc đó, tôi đã ở châu Âu được vài năm. Đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc được với linh hồn châu Âu xưa, cổ, một cách sâu sắc. Kể từ đó, mỗi khi nghe chuông nhà thờ, bất kể là ở đâu, Thụy Sĩ, Pháp hay Nga, tôi đều tiếp xúc sâu sắc với linh hồn châu Âu. Đối với những người không thực tập thì tiếng chuông không có ý nghĩa gì mấy. Nhưng nếu chúng ta có thực tập thì tiếng chuông mang lại một ý nghĩa tâm linh rất thâm sâu, có khả năng đánh thức những điều mầu nhiệm nhất trong ta. Trong truyền thống làng Mai, chúng ta không nói đánh chuông mà nói là thỉnh chuông. Người thỉnh chuông được gọi là Duy Na Tri Chung. Và cái dùi gỗ để thỉnh chuông là dùi thỉnh. Có nhiều loại chuông khác nhau. Chuông đại hồng, mỗi khi được thỉnh lên thì cả làng đều nghe. Chuông báo chúng, báo hiệu thời khóa sinh hoạt của tu viện, mỗi khi thỉnh lên thì khắp tu viện đều nghe được. Chuông gia trì trong thiền đường được thỉnh lên trong các buổi pháp thoại, làm mới, ngồi thiền, tụng kinh. Kế đó là chuông nhỏ, mini bell, đựng vừa vặn trong một cái túi mà chúng ta có thể mang đi bất cứ nơi đâu. Tất cả đều giúp chúng ta thực tập trở về theo dõi hơi thở. Chúng ta phải tập để thỉnh chuông cho được, điều này rất quan trọng. Nếu ta có vững chãi, thảnh thơi, có tỉnh thức, chánh niệm thì tiếng chuông ta thỉnh lên có công năng giúp người khác tiếp xúc được với những gì thâm sâu nhất trong họ. Thực tập. Khi làm chi chung và muốn thỉnh lên một tiếng chuông, điều đầu tiên ta cần làm là xả. Điều đầu tiên ta cần làm là xá chuông. Chuông là người bạn giúp ta đưa tâm trở về với thân. Khi thân tâm hợp nhất thì tự nhiên ta có mặt trong giây phút hiện tại, ngay bây giờ và ở đây. Chúng ta có thể sống đời sống của chúng ta một cách sâu sắc. Nếu ta sử dụng chuông nhỏ đặt vừa vặn trong lòng bàn tay, thì sau khi xá chuông, ta đặt nó vào lòng bàn tay. Bàn tay ta là một đóa sen năm cánh, và chiếc chuông nhỏ là một viên ngọc quý nằm trong lòng đóa sen. Trong lúc giữ chuông như vậy, ta thực tập thở cho có chánh niệm. Ta có thể sử dụng thi kệ để đưa tâm trở về với thân, để thực sự có mặt trong giây phút hiện tại. Nếu không thực sự có mặt trong giây phút hiện tại thì ta không phải là một vị chi chung giỏi. Vì vậy, sau khi thở vào và thở ra 2 lần theo bài thi kệ, ta mới bắt đầu thỉnh chuông. Ba nghiệp lắng thanh tịnh, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tỉnh thức, vượt thoát nẻo đau buồn. Bài thi kệ có 4 câu. Một câu đi với hơi thở vào, một câu đi với hơi thở ra. Cố nhiên là bài thi kệ rất hay, nhưng nếu ta không nhớ cũng không sao. Ta chỉ cần theo dõi hơi thở. Thở vào ý thức là hơi thở đang đi vào. Thở ra ý thức là hơi thở đang đi ra. Thở cho thân tâm lắng dịu cũng giúp ta trở thành một vị chi chung giỏi. Bây giờ ta đã có đủ phẩm chất để sẵn sàng thỉnh chuông. Chúng ta nhấp một tiếng nhẹ nhàng để thức chuông. Đó là một thông báo quan trọng cho chuông và mọi người. Chúng ta phải nhẹ nhàng với chuông để chuông không giật mình. Và chúng ta cũng báo hiệu cho mọi người biết là sẽ có một tiếng chuông được thỉnh lên sau đó. Để mọi người chuẩn bị thân tâm nghe chuông với sự có mặt đích thực của họ. Tiếng chuông là tiếng gọi của Bụt trong ta, gọi ta trở về với giây phút hiện tại. Khi thức chuông, mọi người sẽ dừng lại những suy nghĩ, nói năng và hành động, trở về với hơi thở để nghe chuông. Chúng ta phải cho mọi người có đủ thời gian chuẩn bị thân tâm để đón nhận tiếng chuông. Phải cho họ thời gian một hơi thở vào và một hơi thở ra. Có thể họ đang háo hức nói chuyện hoặc suy nghĩ về một điều gì đó, nhưng khi nghe tiếng thức chuông, họ biết là họ phải dừng lại. Dừng lại những suy nghĩ, nói năng và hành động để chuẩn bị thân tâm, sẵn sàng nghe chuông. Rồi ta thỉnh lên một tiếng chuông, thở vào, thở ra, ba hơi thật sâu. Nếu thở vào, thở ra nhẹ nhàng, thì sau 3 hơi thở vào ra, ta sẽ trở nên thư thái, tĩnh lặng, khinh an và có chánh niệm hơn. Ta có thể đọc thầm bài thi kệ trong khi thở vào, thở ra. Lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Lắng lòng nghe, nghĩa là chúng ta nghe với tất cả trái tim của ta khi thở vào. Khi thân và tâm hợp nhất thì ta tiếp xúc được với sự sống, với tất cả những mầu nhiệm đang có trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Nếu thực tập giỏi thì nước chúa hay cõi tịnh độ của Bụt sẽ luôn có mặt ngay bất cứ lúc nào ta nghe chuông và giúp ta trở về ngôi nhà đích thực của mình. Sáu, thiền điện thoại. Đừng xem thường lời nói của mình. Những lời nói ái ngữ có ảnh hưởng rất lớn đến người khác, có khả năng xây dựng hiểu biết và thương yêu. Lời nói có thể đẹp như châu ngọc, đáng yêu như hoa quý và có khả năng đem lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Nhưng thông thường, khi nói chuyện qua điện thoại, chúng ta quá bận rộn nói hết chuyện này đến chuyện khác mà ít để ý đến lời nói của mình. Điện thoại là một phương tiện truyền thông rất tiện lợi, đặc biệt là điện thoại di động lại càng nhiều tiện lợi hơn. Điện thoại có thể giúp ta tiết kiệm thời gian đi lại và chi phí, nhưng cũng khống chế ta nhiều mặt. Nếu điện thoại cứ reo liên tục thì ta cũng mệt và không làm được gì cả. Nếu nói chuyện điện thoại không có ý thức, chúng ta sẽ lãng phí nhiều tiền bạc và thời gian quý báu của mình. Thông thường, chúng ta hay nói những điều không cần thiết và đánh mất rất nhiều điều thú vị hay niềm vui đang xảy ra quanh ta trong giây phút hiện tại, như có một em bé muốn nắm tay ai đi chơi, tiếng chim ca hót líu lo hay ánh mặt trời đang tỏa chiếu khắp nơi. Khi chuông điện thoại reo, tiếng chuông tạo ra trong ta một sự xung động. Có thể đó là sự lo lắng như ai gọi vậy, tin tốt hay tin xấu đây. Rồi có một lực kéo ta đi tới điện thoại. Ta không thể kháng cự được và ta có thể trở thành nạn nhân của cuộc điện thoại. Thực tập. Lần tới, khi điện thoại reo, chúng ta hãy ngồi yên tại chỗ và ý thức về hơi thở của mình. Thở vào, tôi làm an tịnh toàn thân. Thở ra, tôi mỉm cười. Khi điện thoại reo lần thứ hai, ta cũng thở như thế. Điện thoại reo lần thứ ba, ta cũng tiếp tục thực tập. Sau đó mới nhấc điện thoại lên. Hãy luôn nhớ rằng ta có thể làm chủ chính mình, an trú trong chánh niệm và đi như bụt đi. Khi nhấc điện thoại lên, chúng ta mỉm cười. Mỉm cười không chỉ cho riêng ta mà còn cho cả người kia nữa. Nếu chúng ta cáu kỉnh hoặc nổi giận, người kia sẽ lãnh đủ nguồn năng lượng tiêu cực đó. Còn nếu chúng ta mỉm cười thì người kia sẽ may mắn nhận được năng lượng tươi mát nơi ta. Trước khi gọi điện thoại cho ai, hãy thở vào, thở ra hai lần và đọc thầm bài thi kệ rồi mới nhấc điện thoại lên bấm số. Tính đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu. Mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Khi chuông điện thoại reo, có thể người bạn của ta cũng đang thở, mỉm cười và sẽ không nhấc điện thoại lên ngay cho đến tiếng chuông thứ ba. Ta hãy tiếp tục thực tập. Thở vào, tôi làm an tịnh toàn thân. Thở ra, tôi mỉm cười với toàn thân. Cả hai, ta và người bên kia, đầu dây đều đang thở và mỉm cười. Thật đẹp, ta không cần phải đi vào thiền đường mới thực tập điều mầu nhiệm này. Nó có sẵn ngay trong nhà hay trong văn phòng của mình. Thực tập thiền điện thoại có thể giúp chúng ta trung hòa những căng thẳng hay trầm cảm trong ta và có thể mang bột vào trong đời sống hàng ngày của mình. Bảy, xá chào. Khi chắp tay xá chào một người nào đó là chúng ta có cơ hội có mặt cho người đó, công nhận khả năng tỉnh giác trong ta và trong người đó. Chúng ta không xá chào chỉ vì lịch sự hoặc vì xã giao mà để nhận diện một điều mầu nhiệm là người kia đang còn sống và nhận diện khả năng tỉnh thức trong mỗi người. Vấn đề không phải là xá hay không xá, điều quan trọng là phải có chánh niệm. Thực tập. Khi thấy ai đó chắp tay xá chào mình, chúng ta nên chắp tay xá chào lại. Chắp tay lại, thở vào, chúng ta thầm nói: Sen búp xin tặng người. Xá xuống, thở ra, ta nói: Một vị bụt tương lai. Chúng ta xá chào trong chánh niệm, hoàn toàn ý thức về người đó đang có mặt trước mặt mình. Chúng ta xá chào bằng tất cả sự chân thành từ trái tim mình. Có những lúc ta thấy có một mối tương giao sâu sắc hay một cảm giác kinh ngạc trước những mầu nhiệm của sự sống, như khi thấy một bông hoa đang nở, đứng trước cảnh hoàng hôn, một cội cây cổ thụ hoặc xòe tay đón những giọt mưa mát lạnh. Chúng ta cũng có thể chắp tay xá chào để hiến tặng sự có mặt của mình và bày tỏ niềm biết ơn đối với những mầu nhiệm đó. Khi xá bụt, chúng ta hoàn toàn ý thức về khả năng tỉnh thức mà ta đã được thừa hưởng từ Bụt. Hiểu và thực tập được như thế thì lại Bụt tỏ bày niềm tôn kính đối với Bụt không chỉ là vấn đề tín mộ mà là một sự thực tập tuệ giác. Khi xá chào hay lễ lại các vị Bồ Tát lớn, chúng ta cũng trở về tiếp xúc sâu sắc với hạnh nguyện cao đẹp được biểu trưng qua các vị Bồ Tát ấy và cảm nhận niềm biết ơn sâu xa đối với những ai đang theo hương của các ngài. Trong khi bày tỏ sự tôn kính trước những vị Bồ Tát lớn, chúng ta cũng đang cam kết thực tập đi theo con đường Bồ Tát của mình. Nguyện vun trồng nguồn năng lượng hiểu biết, thương yêu và từ bi trong ta. Xá chào, lễ lạy trong tinh thần đó là một sự thiền tập. 8. Thi kệ. Thực tập hơi thở, ngồi thiền và đi thiền là những pháp môn thực tập rất mầu nhiệm. Tuy nhiên, trong đời sống hàng ngày, có khi chúng ta quá bận rộn mà quên đi chủ đích của chúng ta là thở và đi cho có chánh niệm. Một trong những phương pháp giúp ta an trú trong giây phút hiện tại là thực tập thi kệ. Thi kệ là những bài thơ nho nhỏ giúp ta thực tập chánh niệm trong những sinh hoạt hàng ngày. Thi kệ có thể giúp ta làm giàu thêm kinh nghiệm của mình khi làm những công việc thường nhật mà ta cho là hiển nhiên. Tập trung tâm ý vào thi kệ giúp ta trở về với chính mình và có ý thức hơn về mỗi hành động của ta. Thực tập xong phần thi kệ, chúng ta tiếp tục công việc của mình với một ý thức cao hơn. Ở làng Mai, chúng tôi thực tập thi kệ khi thức dậy, khi vào thiền đường, trong suốt các bữa ăn, khi rửa bát. Thật ra, thực tập thi kệ suốt ngày giúp chúng ta có mặt trong giây phút hiện tại. Khi lái xe, biển chỉ đường sẽ giúp ta tìm thấy đường đi. Tấm biển chỉ đường này có thể hướng dẫn chúng ta đi cho đến khi chúng ta tìm thấy tấm biển kế tiếp. Cũng vậy, khi thực tập thi kệ có thể hướng dẫn những sinh hoạt hàng ngày của ta, giúp ta sống trọn một ngày của mình trong ý thức. Thực tập. Khi mở vòi nước, chúng ta hãy nhìn sâu để thấy được sự mầu nhiệm và quý giá của nước. Nhớ, đừng lãng phí một giọt nước nào, bởi vì có rất nhiều người trên thế giới không có đủ nước để sử dụng. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước nhiệm màu tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Trong khi đánh răng, chúng ta cũng có thể phát nguyện nói lời ái ngữ với bài kệ. Đánh răng và súc miệng, cho sạch nghiệp nói năng. Miệng thơm lời chánh ngữ, hoa nở tự vườn tâm. Trước khi mở máy xe, chúng ta có thể đọc thầm bài thi kệ cho máy nổ để chuẩn bị cho một chuyến đi an toàn của chúng ta. Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Thi kệ đưa tâm và thân về lại với nhau, với một tâm trí tĩnh lặng, sáng suốt, hoàn toàn ý thức về những hoạt động của thân thể, chúng ta sẽ làm giảm bớt khả năng gây tai nạn giao thông. Thi kệ là nguồn thức ăn nuôi dưỡng thân tâm, có khả năng đem đến cho ta sự bình an, tĩnh lặng và niềm vui sống mà ta có thể chia sẻ với mọi người, giúp ta thực tập không gián đoạn trong đời sống hàng ngày. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những bài thi kệ này và tìm thêm trong sách Bước tới thảnh thơi hoặc tự làm thi kệ cho mình. Làm thi kệ cho chính mình là một truyền thống thiền tập đã có từ lâu đời. Điều này tôi đã được thừa hưởng từ thầy tôi và tôi đã trao truyền lại cho các đệ tử của mình. Chín, đã về, đã tới. Hãy tưởng tượng ta đang ngồi trên một chuyến bay đến New York. Mỗi lần ngồi trên máy bay, ta nghĩ mình phải ngồi đây 6 tiếng đồng hồ mới đến được đó. Ngồi trên máy bay, ta chỉ nghĩ đến New York mà không có khả năng sống trong giây phút hiện tại. Thực ra, ta không cần phải đến New York để được an lạc và hạnh phúc. Trên máy bay, ta có thể đi như thế nào để tận hưởng từng bước chân của mình. Mỗi bước chân sẽ mang lại cho ta hạnh phúc và ta đã về trong mỗi giây mỗi phút. Về nghĩa là về một nơi nào đó. Khi thực tập thiền đi, chúng ta về đến đích của sự sống. Giây phút hiện tại là một cái đích. Thở vào, tôi bước một bước và bước khác tôi tự nói với tôi là tôi đã về, tôi đã tới. Tôi đã về là sự thực tập của chúng ta. Khi thở vào, chúng ta nương vào hơi thở vào và nói tôi đã về. Khi bước một bước, chúng ta an trú nơi bước chân của mình và nói tôi đã về. Đó không phải là một lời tuyên bố suông. Tôi đã về có nghĩa là tôi đã dừng lại. Tôi đã về với giây phút hiện tại, bởi vì chỉ có giây phút hiện tại là giây phút đáng sống nhất. Khi thở vào và an trú trong hơi thở vào, khi bước một bước và hoàn toàn có mặt trong bước chân của mình là tôi đang tiếp xúc sâu sắc với sự sống. Như thế là tôi đã dừng lại. Thực tập dừng lại rất quan trọng. Chúng ta đã chạy suốt đời mình. Chúng ta tin rằng an lạc, hạnh phúc và thành công đang có mặt ở một nơi nào đó trong tương lai. Chúng ta không biết rằng an lạc, hạnh phúc và sự yên ổn chỉ có thể được tìm thấy trong giây phút hiện tại. Đó là ước hẹn của sự sống, là giao điểm của bây giờ và ở đây. Thực tập thiền là về trong mỗi phút giây. Ngôi nhà đích thực của chúng ta nằm ngay trong giây phút hiện tại. Khi chúng ta bước vào giây phút hiện tại một cách sâu sắc thì những nuối tiếc, lo buồn của chúng ta sẽ biến mất và chúng ta có thể khám phá sự sống với tất cả những màu nhiệm của nó. Thực tập đã về, đã tới, bây giờ, ở đây, vững chãi, thảnh thơi, quay về, nương tựa. Chúng ta có thể sử dụng bài thi kệ này để thực tập trong suốt buổi thiền hành, rất màu nhiệm. Trong khi thở vào, trên mỗi bước chân ta nói đã về. Khi thở ra, với mỗi bước chân ta nói đã tới. Nếu nhịp điệu hơi thở của ta là 2, 3, ta có thể nói đã về, đã về, đã tới, đã tới, đã tới. Kết hợp câu thiền ngữ với những bước chân theo nhịp hơi thở của ta. Sau khi thực tập đã về, đã tới một lúc, nếu cảm thấy khỏe nhẹ, hoàn toàn có mặt nơi mỗi bước chân và hơi thở của mình, ta có thể chuyển sang bây giờ, ở đây. Thiền ngữ thì khác nhau, nhưng cách thức thực tập thì không khác. Khi ngồi thiền, chúng ta cũng có thể sử dụng bài thi kệ này, rất có hiệu quả. Thở vào, con đã về. Thở ra, con đã tới. Thực tập như vậy, tâm ta không còn tán loạn nữa. Ta có khả năng an trú trong giây phút hiện tại. Đó là giây phút duy nhất mà ta có thể sống. Tôi đã về là sự thực tập chứ không phải là một lời tuyên bố. Tôi đã về trong giây phút hiện tại, bây giờ ở đây, và tôi có thể tiếp xúc sâu sắc với sự sống, với tất cả những màu nhiệm của nó. Cơn mưa là một màu nhiệm, ánh nắng mặt trời là một màu nhiệm, cây xanh là một màu nhiệm và những gương mặt của trẻ thơ là một màu nhiệm. Có rất nhiều điều màu nhiệm của sự sống chung quanh ta và trong ta. Đôi mắt ta cũng là một màu nhiệm. Chỉ cần mở mắt ra là ta thấy được cả một thiên đường màu sắc và hình ảnh. Trái tim ta cũng là một màu nhiệm. Nếu tim ta ngừng đập thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Trở về giây phút hiện tại, ta tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống đang có mặt chung quanh và trong ta. Hãy sống cho hết lòng với giây phút này. Đừng đợi đến ngày mai để có an lạc và hạnh phúc. Khi ta thở vào và nói, tôi đã về, ta sẽ biết được là ta đã về hay chưa, ta có còn rong ruổi hay không. Có thể thân ta đang ngồi yên nhưng tâm ta còn rong ruổi ở đâu đó. Khi thấy mình đã về, ta sẽ rất hạnh phúc. Ta phải nói với bạn ta là: này bạn, tôi đã thực sự về rồi. Đó là một tin mừng. Các bạn vừa nghe xong các phần nhỏ về thực hành thiền trong cuốn Gieo trồng hạnh phúc của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Các phần 6, 7, 8, 9 vì hơi ngắn cho nên mình gộp lại chung vào một lần thu. Mình đã để dành cuốn sách này cho thời điểm tâm được tĩnh lặng, an bình nhất, để hy vọng có thể truyền tải được thật nhiều những năng lượng tốt lành đến các bạn thông qua các bài đọc ở trên. Hy vọng rằng số này hữu ích cho các bạn trong việc rèn luyện tinh thần, nhất là trong đại dịch như thế này. Còn bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc Sách Cùng An.